Đây là chương trình Radio Khai Tâm với Thầy Hằng Trường do Hội Tu Vi Phụng Sự thực hiện với mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến lối sống tu toàn diện với hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người được hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay Radio Khai Tâm tiếp tục với đề tài Đường Tăng Tây Du và Thiện Tài Năm Hành. Vâng, xin mời Thầy tiếp tục với đề tài này. Con không biết là bây giờ câu chuyện của mình sẽ dẫn dắt đến đâu, con xin mời Thầy.
Cái chuyện mình sẽ dính dạng tới cái chuyện mà đại dịch ngày hôm nay. Tuy là một cái chuyện của Đường Tăng nhưng mà nó dính dạng với cái tình trạng mình ở trong cái pandemic, cái đại dịch. Là bởi vì nó nhiều khi mình chỉ nhìn bên ngoài thì mình không biết là phía trong là có những cái rắc rối. Mà cái rắc rối này như thế nào đó thì cái câu chuyện của Đường Tăng này đó sẽ làm cho chúng ta hiểu thêm nữa. Cho nên Thầy đặt cái đề tài tên gọi là Nợ Tình Khó Lường. Thì câu chuyện này nó hay như thế này thưa các bạn. Là bởi vì Đường Tăng về là tất cả các mấy vị đệ tử đó, Tôn Ngộ Không, Ngộ Năng, Ngộ Tịnh, Sa Tăng thì đi tới một cái núi đó. Cái núi đó nó có cái tên là Uyển Tự. Uyển Tự là cái bát nó nhỏ. Uyển là cái bát. Cái Uyển Tự nó như bát nhỏ thiệt. Và thì trong đó, đó có một đồng con yêu. Con yêu nó đó ở trong cái đồng tên là đồng Ba Nguyệt. Núi Uyển Tự mà đồng Ba Nguyệt. Ba Nguyệt là gì? Ba là sóng, Nguyệt là mặt trăng. Cái sóng và mặt trăng nghĩa là sao? Khi mà mặt trăng đó, mà nó chiếu hình nó xuống đến cái mặt nước đó thì nó rất là tĩnh lặng, mình thấy rõ ràng cái mặt trăng lắm. Nhưng mà khi mà có sóng một cái đó thì cái mặt trăng mình không thấy nữa. Tức là đó là cái tình trạng là mình mê mờ cái chân tâm của mình không thấy. Mà cái núi đó mà tên là Uyển Tự là cái núi mà hình cái bát hay là một cái chén nhỏ, các bạn thấy các bạn cầm một cái tách trà, một chén trà lên thì cái đầu gọi là Uyển Tự, nó nhỏ xíu à. Thì nhỏ nhỏ như vậy á, thì nhiều khi mình nhìn vô đó mình chỉ thấy cái mặt của mình không thấy được cái bầu trời. Cho nên nói rằng là mình chỉ thấy rất là càng cợt, rất là nhỏ hẹp. Và nhiều khi cái chân tâm mình đã bị mờ vì là sóng nó đánh rồi. Thì đó là câu chuyện đó mà Đường Tăng vào thì bị con yêu này đó, nó tên là Hoàng Bào. Con yêu này đó nó mới bắt Đường Tăng trói lại. Nhưng mà nó bắt Đường Tăng trói lại thì các bạn biết sao không? Bạn thì có một cái chuyện rất là đặc biệt. Thì vợ của con yêu, con yêu nó có vợ. Thật sự nói con yêu là trật, là con tinh là được, hay là con quái. Con quái này lúc nào là cứ mặc cái áo màu vàng cả, nên gọi là Hoàng Bào. Thì vợ của nó đó là một cái công chúa, gọi là công chúa Hoa Tu, Bách Hoa Tu. Là con chúa 100 cái hoa mà nó phải thèn thuồng với cô này. Vì cô này rất là đẹp, cho nên gọi là công chúa Bách Hoa Tu. Tu có nghĩa là thèn thuồng. Thì công chúa này đó vô thấy Đường Tăng bị bắt trói như vậy thì công chúa này mới tới thăm hỏi và cuối cùng thả Đường Tăng ra. Thì khi thả Đường Tăng ra thì Đường Tăng đó đi được đi ra ngoài thì Đường Tăng mới đi về. Ra ngoài thì công chúa này mà nói một chuyện như vậy là nếu mà Đường Tăng mà thả được thả ra xin ngài nói về vua cha tôi, gặp vua cha tôi xin con chuyện thôi. Nói về cha, vua cha là tôi đã bị một con yêu, con quái gọi là Hoàng Bào quái. Con quái này đó, quả vật này đó nó bắt tôi đó đã 13 năm rồi và bắt làm vợ làm chồng và tôi đẻ hai đứa con cho nó. Thì nói về vua cha như vậy hãy đem quân lính tới mà cứu tôi. Thì Đường Tăng nghe như vậy thì chỉ lại loan. Thì Đường Tăng mới chạy đi và đi tới gặp cái vị vua đó để mà báo cáo. Thì lúc mà tới gặp báo cáo đó thì là không ngờ đó là con tinh đó nó rượt theo nó cũng hiện ra, nó giả làm phò mã, nó tới nó gõ cửa, nó nói dạ tôi muốn gặp vua. Thì quân lính hỏi ngài là ai vậy? Tôi là phò mã. Thì con tính đó nó vuốt mắt một cái, nó thành một cái người rất là đẹp đẽ, thành phò mã. Thì mình đưa vào con tính là mình nói vậy là ông vua nói thưa vua là con đó là đâu có biết là vợ con là công chúa đâu, con đâu có biết là bởi 13 năm trước đó thì một bữa đó con ở đây thì con thấy có một cái cô nào có đi săn thì là bị cọp nó bắt, cho đến con mới đi cứu cô này. Không ngờ cứu cô này rồi thì cô này cô thương con chứ không phải là con thương cô ta. Thương con thì ở với nhau 13 năm đẻ hai đứa con rồi. Ồ, ông vua không nghe vậy ông nói, tại ra đây là con không phải ông tính đâu. Hồi nãy là nghe Đường Tăng nói thì tưởng là Rồi phò mã là con tin mà, tại là phò mã mặt mày đẹp đẽ mà nói năng hay ho. Con tin là mình nói thế này nè. Thì lúc con cứu cái cô công chúa này đó, thì con không biết là công chúa. Thì có con cọp nó chạy ra, nó rượt để mà nó giết cái cô công chúa, thì con mới cứu cô công chúa này. Con mới cứu cô nàng này đó, thì con mới đánh nó. Mà con thấy thương con cọp này cho nên con không đánh nó chết. Được chứ đánh nó què thôi, đau chứng què thôi. Thì đó là cái chuyện của con 13 năm trước. Rồi xong rồi đó thì là vua cha mà nghe như vậy, vua cha đâu có bản tin bản nghi mà kêu Đường Tăng hỏi. Đường Tăng, câu chuyện của ngài, ngài nói là 13 năm trước con yêu bắt, tại sao mà sống tôi thấy có phò mã đây. Thì Đường Tăng chưa kịp nói gì cả thì con yêu nó chỉ nó, đây này, đây là cái con cọp mà hồi xưa 13 năm trước mà nó hóa thành Đường Tăng đây. Đó, cái chiến thuật đó là chiến thuật mà kinh khủng, mà bây giờ rất nhiều người mà họ áp dụng cái chiến thuật này. Thay vì là mình thanh minh thì mình lại nói ngược lại. Chị biết sao không? Thì con yêu là nó vuốt mắt một cái, dùng tà thuật nó biến Đường Tăng thành một con hổ liền. Thì con hổ này nó đen, con hổ đấy 13 năm được, chính con hổ này là con hổ mà nó bắt cái công chúa và con là cứu công chúa. Thì Đường Tăng lúc đó thành con hổ đâu còn nói năng được đâu. Rồi tất cả mọi người tới mày đánh đập giết con hổ, thì may mà có Thiên Long Bạc Bộ giữ bảo vệ. Rồi cuộc là bỏ con hổ con cái lồng sắt. Con yêu nè mẹ, con tin này, xin lỗi thầy cần là yêu, yêu là đàn bà, tin là đàn ông. Con tin này nọ mày nói như vậy rồi thì nó mừng quá, thì đêm đó thì nó ăn uống nhậu nhẹt. Nhưng mà cái chuyện đó là chuyện thầy không có nhắc tới. Cái chuyện thầy muốn nhắc tới đó, ai cũng bị lừa cả. Thì lúc đó thì Bạc Giới về là Sa Tăng đánh thua. Thì Bạc Giới mình câu chuyện này ấy, là mình đi tìm Tôn Ngộ Không. Thì tệ ra con khỉ Tôn Ngộ Không đó là vì bị Đường Tăng đuổi đi cho nên đang ở bên Thủy Liêm Động. Bạc Giới phải đi qua mời Tôn Ngộ Không về đánh lộn với nó, đánh lộn cũng không lại nữa. Thì Tôn Ngộ Không tức quá mẹ, dùng con mắt này mẹ nhìn qua thử là con tinh này ở đâu ra vậy. Thì không thấy con tinh này ở trong cái trần gian này. Nhìn lên trên kia đó, trên trời á, thì mình nghi ngờ chắc là con tinh này trên trời xuống. Thì Tôn Ngộ Không mẹ bay lên trên trời, bay lên trên đó rồi đó, thì mẹ biết được rằng đó, ô, tệ ra Ngọc Hoàng Thượng Đế là người mà phải chịu trách nhiệm. Thì Ngọc Hoàng làm sao chịu trách nhiệm? Thì Ngọc Hoàng đó mới kêu hết tất cả mọi người làm việc ở trên cung trời đó, ai cũng tới. Thì Ngọc Hoàng điểm danh từng người một, thì tất cả mọi người đều có cả. Nhưng mà đến lúc điểm danh nhì thập bát tú, tức là 28 ngôi sao đó, thì thiếu mất ngôi sao. Thì mình qua cái sổ bồ này, tại sao mà cái vị mà khoe tinh đến mình ra xong đi mất rồi. Thì nhìn ra thì thấy đi đã 3 ngày rồi. Thì một ngày trên kia là bằng 4 ngày, 4 năm vậy này. 3, 4 lần 3 là 12 năm. Mà bây giờ đang giữa ngày cho nên là 13 năm rồi. Thì tả ra cái việc khuế tính này đó là trốn đi đâu mất. Thì Ngọc Hoàng mới lập tức kêu 27 cái vị ngôi sao kia đi xuống. Đem cái vị khuế tính là ngôi sao thì 28 lên lại trình diện. Thì câu chuyện từ đó rồi coi như là chấm dứt. Thì Tây Thiên chạy xuống giải cứu Đức Đường Tăng liền. Và Hoàng Bào đó, con này là bị phạt liền, triệu tập bị phạt liền. Rồi xong rồi đó, thì bây giờ mình mới biết ra đó là tại đây Hoàng Bào này là một vị mà trong nhị thập bát tú. Thì bây giờ thầy giải mở câu chuyện này như thế nào? Thì đây là câu chuyện mà behind the scene. Câu chuyện này thì tả ra khuế tính là một ngôi sao, chỉ biết không, ngôi sao trên trời mình đó. Nhị thập bát tú này rất là nổi tiếng, là bởi vì trong phong thần đó là nhị thập bát tú là những vị mà võ công cao cường mà soi sáng vô cùng ở trên trời cho mình thấy mà. Thì tả ra đó, cái vị khuế tính này còn bữa đó thì đi ăn tiệc với là Ngọc Hoàng Thượng Đế. Thì thấy có những vị thiên nữ, có một cô rất là đẹp. Thì cô ta mới đi rót dầu để mà đốt cái lửa lên, rồi dâng lên cho Ngọc Hoàng Thượng Đế. Thì anh chàng mà khuê tinh, khuê là cái ngôi sao thuộc về văn chương. Thành ra Việt Nam mình, đó, nếu mà chỉ nghe Bắc, đó, thì mình có cái chỗ gọi là quốc học, quốc tự giám. Thì trong quốc tự giám đó, nó có một cái chỗ mà mình gọi là khuê văn. Văn, khuê văn. Thì cái chỗ đó, cái cổng đó là thờ, hay là mình gọi là thờ cái vị mà chuyên về văn học. Tại vì quốc tự giám là cái chỗ mà đào tạo người mà việc văn, mà cái việc quan văn đó mà. Rất tiếc là thầy nhỏ và thầy chưa đi về quốc tự giám, chưa đi về đó để thầy thăm này. Nhưng mà chắc là mấy anh chị chắc biết quốc tự giám Hà Nội. Văn miếu. thầy chưa đi chăng nào. Nhưng mà thưa các bạn, để thầy kể lại câu chuyện này cho nó đúng đắn, là khuê tính cái vị ngôi sao này là mê cô này. Mê cô này là hai người mà nói chuyện tình yêu với nhau. Tình yêu với nhau thì là một người thì nói tôi làm việc ở trên này làm sao mà có giờ. Một người kia, cô kia có nói thì em cũng làm việc ở đấy đâu có giờ hành. Cho nên cô này cô mới nghĩ ra một kẻ, thôi để em đầu thai xuống làm công chúa dưới kia. Thì không biết cô làm sao mà cô làm đầu thai, để cô làm đầu thai làm công chúa của cái nước này, bảo tường. Nhưng mà cái ngôi sao đó, khuê tinh không thể đầu thai được, tại vì công việc mình làm trên kia mà. Chức nhỏ như là chức mà đi làm dầu này nọ đầu thai thì không ai nói gì. Nhưng mà cái ông này là khuê tinh, là một vị mà đại thần đến kia. Cho nên ông mới nhảy xuống trần gian. Nhưng mà khi xuống trần gian mình, mỗi người trong quả trần này đều có cha, có mẹ, đều có sinh ra, đều có cái sổ bồ đàng hoàng lắm. Không thể nào mà nhảy xuống được. Cho nên khi mà nhảy xuống như vậy thì chỉ làm tinh mà thôi. Hoặc là yêu tinh, hoặc là quái vật, chắc không thể nào làm người được, tại vì không đầu thai được. Cho nên cái sự khác biệt giữa yêu tinh ma quái với lại con người mình đó, là yêu tinh ma quái nó không có sổ bồ, nó không có đầu thai ra. Nó ở đâu nó tới, nó tu cho nào tới, tới tới rồi thôi là nó không có, nó phải đi. Thì con tinh nó trở lại. Nó trở lại thì nó gặp cô công chúa này, 18 năm sau cô công chúa này mà cô mà lớn lên thì nó nhào vô. Mà hay như vậy các bác, con tinh này mặt mày nó xấu xí một cách cực kỳ răng nanh. Các bác nhìn một con tinh là các bác thấy trời đất ơi. Nhìn vô là sợ luôn, không dám, nghĩa là gần gũi nó. Vậy mà cái cô này đó là cô bắt hoa tu. Nghĩa là cô đẹp đến cái chỗ là hoa phải thèn thùng, 100 loài hoa phải thèn thùng. 100 loài hoa nói rằng, tức là mình nói rằng là tất cả đàn bà con gái mà nhìn cô này đều không đẹp bằng cả. Thế mà cô này lại yêu một cái người đó mà nó xấu xí như quỷ. Dương lá như vậy chứ, độc đáo như vậy. Thì tẻ ra cái đó chính là cái chủ đề của cái bài ngày hôm nay. Nợ tình. Vì một cái lời nói đó mà yêu đương, mà hẹn hò nhau đó, mà dù mình xấu cỡ nào đó người ta vẫn thương mình, dù mình nghèo cỡ nào người ta vẫn thương mình. Thế nên mình thấy trong đời mình có nhiều cái chuyện, nhiều cái cặp đó, là một người thiệt giàu, người thiệt nghèo. Bây giờ có cái chuyện là một cái anh chàng này 20 mấy tuổi mà cái bà kia là 60 gần 70 tuổi rồi mà mê say vô cùng, và lấy nhau và là sinh con được. Cái đó chuyện nó cũng lạ. Ô, có nhiều chuyện lạ đó. Và cái chuyện mà có một cái vị mà triều phủ cực giao lấy người cô rất trẻ 37 tuổi mà cũng lấy nhau, cái thương nhau chứ không phải là không thương nhau. Thì đương nhiên là thương người cũng thương luôn cái túi tiền luôn chứ bộ. Thì mình gọi là đào mỏ, nhưng bây giờ không có mỏ đào, bây giờ là đào cái bắn thôi. Nhưng mà các bạn thấy đó là tại ra cái nợ tình chứ không phải nợ tiền. Cái duyên tình về nhau hấp dẫn vô cùng các bạn. Cho nên tại sao mà con yêu quái này, con quái này ở trong cái núi gọi là Uyển Tử, nó giống như cái chén nhỏ thì mình không thấy được cái chuyện phía sau lưng. Và tại sao ở trong cái đồng gọi là ba nguyệt, tại vì cái mặt trăng là cái chân tâm mình đã mờ rồi. Cái tình yêu đó nó làm cho mình không thấy được cái chân tâm. Mà cái quan trọng nhất cái câu chuyện đó là ông vua đẻ ra có con gái của mình, mà vua cũng không biết cái chuyện kiếp trước của con gái mình là như thế nào. Đường Tăng là một người tu hành rất là cao, nhưng mà cũng không biết được cái tình duyên mà phía sau lưng của cái chuyện của con hoàng bào quái này và cô bách hoa tu. Ngay như Tề Thiên là người trí huệ vô cùng, thông minh vô cùng, cũng không biết được. Phải lên trên trời gặp Ngọc Hoàng Thượng Đế thì mới điều tra cho ra được. Bởi thế cho nên cái moral, cái triết lý của câu chuyện mà thầy nói về ngày hôm nay trình cho các bác đó, là có những cái tình duyên đó mà nhiều khi mình không thể nào đó mà mình nhìn bên ngoài được và mình định luận. Rồi mình tức, mình bực, mình giận, mình hờn, mình này, mình nọ, mà mình không biết là cái đó là tình duyên hay là cái oán duyên hay là cái hận duyên. Nếu mà kiếp trước đó mình nói ô mình sẽ cưới nhau đó thì là tốt đẹp rồi, nhưng mà kiếp trước mình nói tôi sẽ giết nhau, tôi không tha thứ cho chị, tôi sẽ tìm cho được chị mà được em, tôi sẽ tìm cho được em, tôi sẽ làm cho em khổ chết. Thì cái người đó kiếp sau sẽ trở lại, mình gặp cái người đó, như khi mình làm vợ, làm chồng, làm con, làm mẹ gì đó, rồi sẽ giết cái tới nơi. Cho nên mình không biết được cái nợ tình đó đó nó cột như thế nào phía sau. Bởi thế cho nên á, khuê tinh là một cái ngôi sao mà sáng nhất trên trời đó kìa, mà cũng còn bị cái nợ tình nó lằng đằng, làm cho mình không biết được là mình tẻ ra đọa lạc, làm tinh làm quái mà mình không biết. Mà trên trời thì mình sáng vô cùng. Và do đó các bạn thấy cái hình dạng rất là hay. Mình ngồi đây mình nhìn thấy cái ngôi sao, ô đẹp đẽ lắm. Nhìn xa thì đẹp đẽ lắm. Nhưng mà tại khi nhìn gần Tại đó là một cái yếu tinh. Thì cái triết lý đó làm cho mình biết rằng đó, trong cái vũ trụ bây giờ đó các bạn, trong cái thời đại dịch này đó, nhiều khi là những cái khoảng cách mà mình với người ta là gần gũi quá, nhiều khi là mình ở trong cái núi gọi là uyển tử. Tại mình giống như tự mà ở trong một cái dạng cái tắc đó chị, nó nhỏ nhỏ và mình không thấy được những cái râu ria rễ mà nó ăn sâu trong cái kiếp trước, trong tiền kiếp, trong chuyện này mình không thấy được. Và vì vậy cho nên đó, cái lời khuyên của cái câu chuyện là như thế nào? Cái lời khuyên câu chuyện đi đôi với cái chuyện của thiền tài. Thì trong thiền tài nam hành đó, thì tương ứng về câu chuyện này đó, thì thiền tài gặp một cái vị, một ông tiên. Ông tiên là tên là Tỳ Mục Cù Sa. Cái ông tiên này rất là hay. Ông nói như thế này nè. Bây giờ đó, các con đừng có bao giờ đó mà giận dữ và lo sợ. Hãy sống mà thấy cái đẹp của thiên nhiên đi. Hãy nhìn cái vẻ đẹp của thiên nhiên. Cái cây nó đẹp nhưng mà con không biết là cái rễ giờ này như thế nào. Con cứ nhìn cái đẹp như cái cây này xấu đó, không can gì. Nó vẫn hướng lên trên trời. Cái cây đẹp nó hướng lên trên trời, cây xấu hướng lên trên trời, nhưng mà cái rễ con không biết. Con cứ gửi cái lời tán tụng cho tất cả đi. Vì con không biết được phía sau là cái gì. Thế nào là tiên? Tiên là người sống ở trong núi rừng mà cái người đó đó không có cái lòng tham vào cái bụi trần, không có cái lòng tham vào cái gì mình muốn ích kỷ ở chính mình cả, thì gọi là tiên. Cho nên cái chữ tiên trong người Tàu biết là còn gồm cả chữ nhân mà chữ sơn ngựa trên núi. Thì cái người đó đó không có tham lam cái chuyện ích kỷ cả. Và cái bài học đó là cái chuyện của cô mà cũng giàu này và cái ông ngôi sao khuê tính đó, là cái bài học là họ tham, tham một cái cảm xúc, cảm giác gần gũi nhau. Nhưng mà tại sao mà lại tham cái cảm xúc đó? Thì tẻ ra là bởi vì nhiều khi công việc đó mình làm đó, mình không bao giờ cảm thông về một cái người nào khác cả. Ở trên quả trời, các cô tiên nữ, thiên nữ không có cảm thông với nhau. Làm một ngôi sao đứng một chỗ là không cảm thông với những người khác, với những cái ông trời khác. Thành do đó, đó khi mà cảm thông đó, thì mình sẽ không sinh lòng chiếm hữu. Mà đó là cái bài học rất lớn mà cái bậc tiên nhân có thể là Tỳ Mục Cù Sa trong kinh Hoa Nghiêm đó tương ứng với là cái chuyện này đó bạn. Thì ngài dạy rằng đó chính là cái chuyện cảm thông. Mình thấy tất cả cây cổ như vậy trong rừng mà, nhưng mà cái cây đẹp cái xấu, như mình nói cái gì về cái cây, mình làm cái gì để mình cảm thông cái chuyện cái cây đó nó lớn lên. Tại vì nhiều khi mình thấy cây mình chỉ khen đẹp khen xấu, mình không biết cái sự khó khăn cái cây. Nó phải xuống dưới, nó lấy nước ở đâu, nó lấy đồ ăn ở đâu, thức uống ở sao nó mọc lên. Như thế thì cái bài học nợ tình khó lường này ấy, có cách giải. Cái đó là cái sự cảm thông. Và mình đừng ích kỷ, chỉ muốn chiếm hữu. Khi mà ích kỷ chiếm hữu không được thì lúc đó đó mình lại giận dữ, không tha thứ cho người kia, nhất định là phải giết người kia. Nhưng nếu mà mình đó, mà cảm thông đó, thì mình sẽ không làm cái chuyện đó, mà không thốt lên cái lời làm cho người ta đau khổ. Và mình cảm thông được đó, thì khi mà người ta giận dữ, người ta muốn giết mình, người ta muốn hận mình đó, thì mình có khả năng đó, mình xin lỗi. Khi mình xin lỗi, lúc đầu người ta không nhận, nhưng mà rồi với năm tháng người ta sẽ nhận. Thì chúng ta nên giải quyết cái gút thắt đó trước khi mà chúng ta chết nhắm mắt các bạn. Mình nên gỡ những cái nợ tình. Thì cái chữ tình này không phải tình yêu mà thôi. Tình này là còn chuyện hận thù nữa. Còn những cái chuyện mà nó dai dẳng, nó ghét, nó oán. Chị A Loan biết đó. Thì còn một cái người đó, họ nói với thầy như thế này. Thưa thầy, con trên Facebook, con chỉ vô tình thôi. Con biên một cái lời mà mình gọi là comment đó. Con nói là anh đừng theo cái đạn này như vậy là không tốt. Con chỉ biên còn một câu như vậy thôi. Mà cái người đó, họ theo đuổi cả một năm nay mà họ mắng con, họ nói con mà thầm tệ, mà con xin lỗi mấy lần rồi mà họ cũng tiếp tục là cứ bắn con như thường. Tội nghiệp chưa? Thầy mình nói thôi như vậy thôi đi. Mình cứ nhẹ nhàng đi và mình từ từ từ, cho bây giờ mình không biết làm sao mà giải cái gút thắt đó. Cái đó gọi là một cái nợ tình. Mà cái nợ tình này gọi là hận thù. Cho nên chúng ta, mình sống nhiều khi đó, nợ tình khó lường, mình không biết được. Nhiều khi một lời nói này mà người ta giận, người ta tức, người ta hận. Chỉ vì mình lỡ lời một chút. Nhưng mà như vậy thì mình phải cần cảm thông và xin lỗi. Thế không biết chị có cái ý gì để cho thêm cho thầy. Hay là có câu hỏi gì cho thầy lúc này?
Vâng, thì cái câu chuyện thầy nói thì bây giờ con mới hiểu tại sao nó cũng có những cái gút mắt. Tại sao nó có những cái nhiều cuộc tình nó kỳ lắm mà mình không hiểu tại sao không cái người sao. Đó là họ không bỏ được cái người kia.
Đúng.
Mặc dù là
không bỏ được người kia.
Dạ vâng, nhiều khi là cái người kia họ dùng những cái lời lẽ rất là nặng.
Abusing.
Mà cái người này không thể nào bỏ được hết. Vậy tại vì nợ tình.
Cái nợ tình. Mà vì một cái lời nói nào đó trong quá khứ.
Vâng, mà cũng có một vài người mà con nghe thì họ nói kiếp sau em muốn trở lại làm vợ anh lần nữa. Giả dụ như vậy thì lại tạo tiếp những cái nợ mà
đúng rồi.
Khuất mắt.
Đó là cái tiếp tục cái duyên. Tại nhưng mà khi mà mình có cái lời hứa rồi, nhưng mà đời này mình sống với nhau chưa chắc là cái lời hứa đó là mình giữ được, rồi mình lại nói chuyện, mình lại xích mích lẫn nhau. Có một cái chuyện khác mà thầy cũng xin kể cho các bạn nghe đó, tại vì cũng có cái người kể lại cái chuyện này, nói rằng là khi mà con và cái anh này hai người đó ở Việt Nam thì mình hứa hẹn lấy nhau, thì đến lúc mà ra đi 75 thì là rất tiếc là anh ở lại rồi con đi qua bên này, nhưng mà anh lại chết đi. Mà con thì trong lúc đó con mượn hứa với anh, thì con không nghĩ là con là bỏ anh. Đến lúc qua bên này rồi ấy, thì là con gặp người này, gặp người nọ, gặp người kia, là cứ gặp người nào là tự nhiên là con không làm sao mà kết hôn được. Gần tới kết hôn là bị rã ra. Và nó lạ hơn nữa, con này nói với thầy đó là khi con gặp một cái người mà còn ngoài cảm thì họ là nói rằng là có người ấm theo con. Thì con nghĩ là anh này theo con là con xin cầu nguyện. Mà không biết làm sao mà giải được. Thì thưa các bạn, những cái chuyện mà muốn giải cái gút thắt này, nhiều khi phải Phật Pháp. Muốn cho Phật Pháp có thể sử dụng được. Pháp là một cái pháp bên ngoài. Muốn sử dụng được thì cái đầu tiên cả là mình nên ăn năn hối hận, hối cải. Thứ nhi, mình nên cảm thông cho cái khổ mà người ta có. Vì mình hứa người ta tin như vậy. Và thứ ba thì mình nên tu một cái đức từ bi đấy. Một cái tình thương đó mình lan tỏa tới cho những cái người, những cái gút thắt mà mình đã có. Cho nên cái thứ ba là cái tu cái tình thương đó, nó không phải là cái tình yêu, là một cái tình thương, một sự ấm áp mình lan tỏa cho tất cả. Và mình làm sao mà cái người đối phương đó, nhiều khi họ cảm được. Khi họ cảm được thì họ mới buông mình. Nhưng mà các bạn quá chừng, nhiều khi mình buông cái duyên này, mình lại dính vào một cái nợ khác, là cũng phiền lắm các bạn. Cho nên cuộc sống của mình là một cuộc sống mà mình phải cảm thông lẫn nhau, và mình bớt lên án lẫn nhau, bớt nói những cái lời dữ dằn cho nhau. Và nếu khi mà các bạn thấy trong cái phổi ngẫu của mình mà nó đủ thứ chuyện mà rắc rối với nhau đó, thì mình nên xin lỗi nhau. Và thường thường là thầy có làm một cái lễ nữa, thay vì lễ hấp hôn hay lễ kết hôn đó, thì thầy có một cái lễ mà mình gọi là cái lễ này đó, là mình lại gỡ cái gút cho nhau, gọi là cái lễ gỡ gút.
Con tự con có trong cái lễ đó của thầy
đã.
Gỡ gút mà giúp nhau trên cơn đường tu.
Đúng. Chứ còn không là mình lại kẹt vào trong cái gút thắt đó, nó mệt lắm. Và thưa các bạn, trong cuộc sống của mình trong cái thời đại dịch này khi mà các bạn thấy mình ở chung một người nào mà mình không đi ra ngoài, mình phải nói chuyện, mình phải gọi là interact đó, tức là mình phải gặp nhau 24 giờ, thì mình rất dễ là mất đi cái khoảng không gian gọi là cá nhân. Và mình bắt đầu thấy cái lỗi lầm người này, thấy cái lỗi lầm người nọ, và mình thấy lỗi lầm cái người phổi ngẫu của mình rõ hơn. Và mình muốn được cái tự do, nhưng mà nhiều khi cái người phổi ngẫu đó họ quan hoài mình, chứ họ không phải là khó chịu với mình cả. Bởi thế cho nên đó, mình nên cảm thông cho cái người phổi ngẫu của mình trong cái thời gian này đó. Mình cảm thông bằng cách là mình nhẹ nhàng tạo cái không gian cho người phổi ngẫu. Và thầy nghe một cái người nói với thầy rất là dễ thương. Anh là tên Chris, anh nói như vậy. Là hồi xưa tôi không bao giờ mà tôi làm cái cà phê cho vợ tôi cả. Vợ tôi lúc nào làm cà phê. Bây giờ tôi làm cà phê tôi để đó. Xong rồi tôi đi làm chuyện của tôi. Tôi biết con gái tôi là 9 giờ nó dậy. Và tôi biết chắc là nó không uống cà phê. Nó sẽ ăn cái cereal tôi đem xuống. Tôi để sẵn cho nó. Tôi nấu nước sẵn. Nó vừa xuống một cái là tôi ra tôi ngồi tôi cung phụng. Thì xong rồi đó, tôi không nói gì thêm cả. Thực ra tôi làm chuyện của tôi. Nhưng mà thầy có biết chắn đó, tạo cái không gian cho người phổi ngẫu, cho người thân thương của mình đó, trong cái thời đại dịch này đó, tẻ ra nó cần thiết vô cùng. Và anh này cũng nói thêm, thầy có hỏi anh có qua cái phim này, phim kia, phim nọ trong Netflix hay là trong Amazon đó, không? Tụi con không coi, tụi con quyết định rằng đó, không quay cine, không quay cái này cái nọ. Mà tụi con chỉ coi còn một chuyện duy nhất thôi. Thầy hỏi là coi cái gì vậy? Anh nói, tụi con coi cái chương trình nấu ăn. Tại vì nấu ăn đó, con không bao giờ biết nó ăn cả. Nhưng mà khi mà vợ con quay cái này, con nổ mấy đứa nổ thì mình nói chuyện với nhau, rồi mình hiểu làm sao mà nổ. Tại vì tụi con biết rằng này, hệ mà quay cái phim đó là thế nào nó cũng là đánh lộn nhau này nọ. Thầy hỏi ủa như vậy thì con cái chuyện tin tức hàng ngày thì sao? Không, tin tức hàng ngày thì mình vặn cái news vặn như vậy đó. Thầy nói ủa anh vặn như anh vặn cái đài nào vậy? Anh vặn đài CNN hay đài là Fox News, NBC hay là vặn đài mà Sky News vậy anh này? Tụi con là kiểu flip cái đài này qua đài kia, tụi con không có cần để ý tới là cái đạn nào cả. Tụi con không có cãi lộn cái chuyện đó. Như thế tóm lại, cái nợ tình nó khó lường, chúng ta phải cảm thông. Mình nên từ sám hối với chính mình. Mình đừng nên làm cái đau khổ cho người khác. Và nhiều khi mình không biết là mình và người đó có cái nợ gì tiền kiếp rồi. Cho nên mình nên gỡ, không nên buộc. Mình nên nói về cái người phối ngẫu cũng như là những người mình thân thương đó, là xin tha thứ cho mình, xin cảm thông cho mình. Và mình tránh, mình gọi là mình pounding, mình đập thêm những cái mình gọi là cái bạc biệt đó. Mình pounding là mình đập giống như thử là cái đinh đó, mình đập động cái đinh vô là càng lúc là càng chặt thêm, cái nút thắt là càng lúc càng buộc thêm, mình nên bớt đi. Và cuối cùng cả đó là với cái sự cảm thông đó thì mình nên tạo cái không gian cho cái người phối ngẫu, cho những người mình sống chung. Nhiều khi cha mẹ anh em bà con mình khi lâu lâu mình điện thoại một lần, cho nên mình điện thoại mỗi ngày mà điện thoại nhiều khi là họ cũng cần thời gian và cần cái không gian nữa các bạn. Cho nên tất cả đều là một cái sự thiền xảo. Nói cách khác, trong cái thời đại dịch này đó thì mình sử dụng cái đại dịch này như là một cơ hội để mình thay đổi chính mình, cải thiện chính mình, hơn là mình nhìn cái đại dịch này là một cái khủng hoảng làm cho mình sụp đổ. Cho nên người Mỹ thường thường nói là mình cái threat, tức là cái sự đe dọa, turn it into opportunity. Mình biến cái sự đe dọa thành ra cái cơ hội để cho mình vươn lên. Biến cái khủng hoảng thành cái cơ hội. Và đó là cái bài học ngày hôm nay. Thành ra khi mà mình thấy đấy, cái nợ tình nó khó lường như vậy đó, mình biết nó khó lường là một cái nguy hiểm, mình dùng nó để mà tạo nên một cái duyên đạo. Và nợ tình biến thành duyên đạo chính là cái chủ đề của cái câu chuyện ngày hôm nay. Để cho mình lúc nào mình cũng vươn lên và giúp tất cả những người mà tu hành sống như mình đó, họ cảm thấy được cái không gian lành mạnh.
Vâng, cái nợ tình mà thành cái duyên đạo rất là hay. Tại vì phần nhiều đó khi mà mình gặp khó khăn thì mình cứ không hiểu là cái người kia
đúng
thế nào. Mình cứ nghĩ là cái người kia khó chịu, người kia không có thông cảm. Thành ra là với cái bài học mà thầy mới cho tụi con biết đó, thì là mình nhận diện. Thì đôi khi có những khó khăn trong cái cuộc sống gia đình là vì mình có những cái nợ, những cái lời nguyện từ lúc nào đó mà mình đang trả. Thành ra mình nhận diện ra được thì mình mới gỡ ra được.
Mà nếu không nhận diện nó được đó, thì mình cũng nhờ hai chữ cảm thông. Thông cảm cho người ta một chút.
Thành ra cái chữ cảm thông và thông cảm con nghĩ chắc mình phải viết thật là to. Để một cái góc nào đó thì khi nào mà mình thấy mình buồn, mình khó chịu
đúng,
ở chung quanh đúng, mình nhìn cái chữ đó để mà mình tiến.
Hay. Tại vì nhiều khi cái bạc bia ở đời đó, nhiều khi mình không cần tiền, không cần bạc, cũng không cần tình thương, mình cần cái sự cảm thông thôi. Thì khi bị hiểu lầm rồi mình cần cảm thông lắm. Khi bị ruồng rạy rồi mình cần cảm thông nhất. Mà khi mà mình bị người ta cho ra rìa rồi cũng có chữ cảm thông. Và cái chữ cảm thông đó chính là biến cái nợ tình thành cái duyên đạo.
Con cảm ơn thầy rất là nhiều. Và con hy vọng cái chữ cảm thông này giúp cho tất cả chúng mình đều được vui vẻ và an lạc trong cái mùa đại dịch này. Ái Loan và các anh chị em trong nhóm Radio Khai Tâm xin kính chào quý vị thính giả và mời quý vị đón theo dõi tiếp chương trình này vào kỳ tới.